Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Cuộc chiến thương mại của chính quyền Chúa Nguyễn. Đàng Trong, dưới sự trị vì của các Chúa Nguyễn, không chỉ là một vùng đất mới được khai phá và mở rộng về lãnh thổ, mà còn là một chiến trường thương mại đầy khốc liệt. Song hành với quá trình nam tiến, chính quyền Chúa Nguyễn đã nỗ lực xây dựng và củng cố tuyến đường thương mại từ nội địa đến ven biển, đồng thời đối mặt với vô số thách thức từ các thế lực thương mại trong và ngoài nước. Cuộc chiến này kéo dài suốt hai thế kỷ, từ cửa Việt đến trấn Hà Tiên, từ đất liền ra hải đảo, với những đối thủ dai dẳng nhất là Hoa Thương. Không chỉ đơn thuần là cạnh tranh kinh tế, cuộc chiến này còn mang đậm tính chất chính trị, ảnh hưởng sâu sắc đến sự tồn vong và phát triển của vương triều họ Nguyễn. Quân Chúa Nguyễn Hoàng đặt chân đến vùng đất Thuận Quảng năm 1570, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình nam tiến và cũng là mở màn cho cuộc chiến thương mại đầy cam go. Những trận tuyến tiền phòng. Ngay từ những năm đầu, chính quyền Chúa Nguyễn đã phải đối mặt với các thế lực cướp biển và thương nhân nước ngoài. Vụ Hiền Quý Tặc tại cửa Việt năm 1875 là một ví dụ điển hình. Ban đầu, Hiền Quý được ghi chép là tướng giặc Tây Dương, nhưng qua thư từ trao đổi giữa Chúa Nguyễn Hoàng và tướng quân Tokugawa Ieyasu của Nhật Bản, ta thấy Hiền Quý thực chất là một thương gia Nhật Bản hoạt động trái phép. Sự việc này cho thấy bối cảnh phức tạp của thương mại biển thời bấy giờ, khi ranh giới giữa thương nhân và cướp biển khá mong manh. Năm 1644, vụ Ô Lan Tặc, Hà Lan tại cửa Eo lại là một câu chuyện khác. Đây không chỉ là một vụ cướp bóc đơn thuần, mà còn là đỉnh điểm của mâu thuẫn kéo dài giữa Chúa Nguyễn và công ty Đông Ấn Hà Lan. VOC, với tham vọng độc chiếm thị trường, đã có những hành động gây hấn, thậm chí bắt tay với Chúa Trịnh ở đàng ngoài để chống lại Chúa Nguyễn. Trận hải chiến tại cửa Eo là minh chứng cho quyết tâm bảo vệ chủ quyền và lợi ích thương mại của chính quyền Chúa Nguyễn, khống chế nội địa và đối đầu với Hoa Thương. Cùng với việc đối phó với các thế lực bên ngoài, Chúa Nguyễn cũng phải giải quyết những bất ổn từ bên trong. Vụ Hoàng Tiến tạo phản ở Đông Phố 1688 nhưng 1688-1689 cho thấy những mâu thuẫn nội bộ, tranh giành quyền lực và lợi ích kinh tế có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. Việc Hoàng Tiến chiếm cứ Đông Phố, một trung tâm thương mại mới nổi, cho thấy tầm quan trọng của thương mại đối với sự ổn định chính trị. Một thách thức dai dẳng khác mà Chúa Nguyễn phải đối mặt là sự cạnh tranh từ Hoa Thương. Vụ A Ban nổi loạn ở trấn Thuận Thành 1693-1694, vụ Linh Vương Quảng Phú tụ đảng tại Quảng Ngãi, Quy Ninh 1695 và nhiều vụ việc khác cho thấy Hoa Thương với tiềm lực kinh tế mạnh luôn tìm cách lách luật, thao túng thị trường, thậm chí sử dụng cả bạo lực để đạt được mục đích. Côn Đảo và Hà Tiên, những cửa ngõ chiến lược. Đảo Côn Lôn nằm trên tuyến đường thương mại quốc tế luôn là mục tiêu của các thế lực nước ngoài. Vụ Man An Liệt chiếm cứ đảo Côn Lôn 1702-1703 cho thấy tham vọng của công ty Đông Ấn Anh EIC trong việc thiết lập một cứ điểm thương mại tại khu vực này. Việc chính quyền Chúa Nguyễn nhanh chóng dẹp tan cuộc chiếm đóng này khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và kiểm soát các tuyến đường biển quan trọng. Hà Tiên, cửa ngõ phía nam của Đàng Trong, cũng là nơi diễn ra những cuộc tranh giành quyết liệt. Từ những năm 1767 đến 1771, Hà Tiên liên tục bị quấy nhiễu bởi các thế lực người Hoa, Xiêm La, Chân Lạp và các nhóm cướp biển. Việc Chúa Nguyễn kiên quyết bảo vệ Hà Tiên cho thấy tầm quan trọng chiến lược của vùng đất này đối với thương mại và an ninh quốc phòng. Kết luận. Cuộc chiến thương mại của chính quyền Chúa Nguyễn là một phần không thể tách rời của lịch sử hình thành và phát triển Đàng Trong. Qua những cuộc đối đầu với cướp biển, thương nhân nước ngoài, các thế lực cát cứ và đặc biệt là Hoa Thương, chính quyền Chúa Nguyễn đã chứng tỏ bản lĩnh và quyết tâm trong việc bảo vệ chủ quyền, xây dựng nền kinh tế vững mạnh và mở rộng lãnh thổ. Những bài học từ cuộc chiến này vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo vệ lợi ích quốc gia, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế một cách chủ động và sáng suốt. Tài liệu tham khảo QSQ Triều Nguyễn 1962, Đại Nam Thực Lục Tiền Biên tập 1, NXB Sử Học, Hàn En. UBQZ 1991, Đô Thị Cổ Hội An, NXB Kixas, Hàn En. Litana 1999, Sứ Đảng Trong, Lịch sử Kinh tế Xã hội Việt Nam Thế kỷ 17 và 18, NXP Trẻ. Lê Quý Quân 7, Phủ biên tạp lục, NXP Văn hóa Thông tin. Năng Nguyễn Lương Bích 3, Lược sử Ngoại giao Việt Nam các thời trước, NXP Quân đội Nhân dân. Tôn Châu Quân 2008, Nguyễn Phúc Tần và trận hải chiến lịch sử năm 1644, tạp chí Xưa Nay, số 3 Humbribu. Nguyễn Khôi 2006, Các dân tộc ở Việt Nam, cách dùng họ và đặt tên, NXP Văn hóa dân tộc, HN. QSQ Triều Nguyễn, 1993, Đại Nam Liệt truyện, tập 1, NXP Thuận Hóa. UBND tỉnh Bình Thuận, 2006, Địa chí Bình Thuận, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Thuận. QSQ Triều Nguyễn, Đại Nam Nhất Thống Chí, tập 3, NXP Thuận Hóa. Trịnh Hoài Đức, 1998, Gia Định Thành Thống Chí, NXP Giáo dục.